Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai 12 tháng 10 2015. Ấn Độ tập trận trên bộ với Trung Quốc và trên biển với Mỹ, Nhật. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nepal được bầu làm thủ tướng. Liên hiệp châu Âu kêu gọi Nga ngưng tấn công đối lập võ trang Syria. Giáo sư người Anh Angus Deaton, tác giả nghiên cứu tiêu thụ và hạnh phúc người nghèo, được giải Nobel Kinh tế. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ lún sâu vào khủng hoảng. Kính thưa quý vị, Ấn Độ và Trung Quốc tập trận chung trên bộ chống khủng bố, chiến dịch mang tên Tay trong tay 2015 vừa mở ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 23 tháng 10 tại Học viện Quân sự Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là lần thứ 5 quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tập trận chung trên bộ. Do thường xuyên xảy ra đụng độ ở biên giới, cuộc tập trận thường niên giữa quân đội hai nước được xem là một cuộc trắc nghiệm trong quan hệ giữa New Delhi với Bắc Kinh. Theo bản tin trên mạng của OneIndia.com, mục tiêu đợt thao diễn lần này là nhằm đối phó với đe dọa khủng bố, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực từ thu thập thông tin tình báo đến khả năng ứng phó trước quân khủng bố cực đoan phá hoại hòa bình. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì Bắc Kinh đã huy động 144 lính trực thuộc đơn vị ở Thành Đô đến Côn Minh để tập trận chung với các đối tác Ấn Độ. Đáng chú ý hơn cả là Ấn Độ khai mạc chiến dịch tập trận tay trong tay với Trung Quốc hai ngày trước khi cùng Mỹ và Nhật Bản tập trận ở Ấn Độ Dương.
Theo báo chí Ấn Độ, trong vòng 6 ngày từ 14 đến 19 tháng 10, Hải quân Mỹ-Ấn và lần thứ hai kể từ năm 2007 có Nhật Bản tham dự cuộc tập trận Malabar trong vịnh Bengal. Kịch bản của cuộc tập trận này từ nay gọi là ba bên là phối hợp truy diệt tàu ngầm, hải thuyền và máy bay của một kẻ thù chung. Tuy không gọi đích danh mục tiêu là giải phóng quân trong kế hoạch diễn tập, nhưng sĩ quan binh sĩ ba nước Mỹ, Nhật, Ấn biết rõ đối tượng của mình là quân đội nước nào. Giới quan sát chờ đợi phản ứng của Bắc Kinh về cuộc tập trận diễn ra trên con đường hàng hải, vận chuyển đến 75% nhu cầu dầu khí cho Trung Quốc. Vào năm 2007, sau cuộc tập trận chung, Mỹ, Ấn có mời thêm Úc, Nhật và Singapore tham dự theo mô hình các nền dân chủ đồng minh. Trung Quốc đã phản ứng mạnh, buộc New Delhi và Canberra phải thụt lùi. Malabar trở lại khuôn khổ song phương Mỹ, Ấn. Tuy nhiên, từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền vào tháng 5 2014, Ấn Độ tăng cường hợp tác với Mỹ và Nhật, cũng như cứng rắn hơn với láng giềng Trung Quốc.
Trong quan hệ Nhật-Trung, lãnh đạo cao cấp của ngành ngoại giao Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì bắt đầu chuyến công tác tại Nhật Bản kể từ ngày mai.
Đây là dấu hiệu trăng băng mới nhất giữa hai quốc gia châu Á đối địch trong bối cảnh căng thẳng cho tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Ông Dương Khiết Trì sẽ là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc chính thức công du Nhật Bản kể từ nhiều năm qua. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào thứ Tư tới. Đây cũng là chuyến thăm Tokyo lần đầu tiên của Dương Khiết Trì từ khi quan chức này trở thành ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc vào năm 2013, một năm sau khi quan hệ Nhật-Trung trở nên xấu đi do Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku điếu ngư. Dù hai nền kinh tế thứ nhì và thứ ba thế giới có quan hệ thương mại chặt chẽ bên cạnh chủ quyền biển đảo, vấn đề lịch sử vẫn là đề tài gây tranh cãi giữa hai nước. Khi Tập Cận Bình và ông Shinzo Abe gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương năm ngoái, cái bắt tay lỏng lẻo giữa hai nguyên thủ hầu như không giấu chiếm sự ghét bỏ lẫn nhau.
Còn tại Trung Quốc, hai người thân của Chu Vĩnh Khang bị kết án từ 13 đến 16 năm tù vì tham nhũng. Tư pháp Trung Quốc vào ngày hôm nay tuyên án 16 năm tù đối với ông Trương Khiết Mẫn, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nhà nước, và 13 năm tù đối với ông Lý Xuân Thành, cựu lãnh đạo Tứ Xuyên, với tội danh tham nhũng. Cả hai cựu quan chức cao cấp này đều là người thân của cựu Bộ trưởng An ninh Chu Vĩnh Khang.
Trong vùng Đông Nam Á, tư pháp Thái Lan lại ra lệnh truy nã cựu Thủ tướng Thaksin với lý do không ra trình diện tòa trong vụ quân đội kiện ông Thaksin về tội vu khống.
Hồi tháng 5 vừa qua, trong bài trả lời phỏng vấn báo Hàn Quốc, ông Thaksin Shinawat đã tố cáo quân đội có dính líu vào kế hoạch lật đổ cựu Thủ tướng Jenlak Shinawat, em gái ông hồi năm ngoái. Phía quân đội đã kiện ông Thaksin về tội vu khống. theo Reuters, lệnh truy nã này ít có khả năng được thực hiện vì ông Thaksin sống lưu vong, nhưng đây cũng là một vố đau đối với ông, vốn vẫn nuôi hy vọng có ngày trở lại chính trường Thái Lan. Năm 2006, quân đội đã đảo chánh lật đổ Thủ tướng Thaksin. Năm 2008, cựu Thủ tướng Thái Lan bị kết án tù giam với tội danh tham nhũng. Do vậy, ông Thaksin đã lưu vong nước ngoài để tránh phải ngồi tù. Từ gần một thập niên qua, ba chính phủ thân Thaksin đều bị tư pháp phế truất hoặc bị quân đội lật đổ.
Tại Nepal, lãnh đạo Đảng Cộng sản trở thành thủ tướng. Trong cuộc biểu quyết ngày hôm qua, 2/3 dân biểu Quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản hiến pháp mới vừa được ban hành vào tháng 9 vừa qua. Ông Khakga Oli, 63 tuổi, lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong Đảng Cộng sản Mark Lenin đã đắc cử thủ tướng. Thông tín viên Sebastian Farsi từ New Delhi phát họa chân dung tân thủ tướng Nepal.
Kapé Sharma Oli a commencé sa carrière politique dans les années 70 en se battant contre la royauté dans les rangs du Parti communiste.
Khakga Prasa Sharma Oli khởi đầu sự nghiệp chính trị trong thập niên 1970 trong hàng ngũ Đảng Cộng sản chống vương triều. Hệ quả là bị đuổi học và đi tù suốt 14 năm cho đến cuối thập niên 1980. Được tự do, ông gia nhập Đảng Mark Lê và đắc cử dân biểu Quốc hội. Từ đó, ông tham gia chính phủ với các chức vụ Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao. Ngày Chủ nhật hôm qua, nhà chính trị 63 tuổi sinh trưởng ở vùng núi phía đông Nepal được bầu làm thủ tướng đầu tiên của chế độ Cộng hòa từ khi chế độ quân chủ sụp đổ năm 2007. Tuy nhiên, ông lên cầm quyền vào lúc đất nước nhiễu nhương và tê liệt vì các cuộc biểu tình đình công của dân chúng ở miền đồng bằng, sắc dân Madhesis đấu tranh đòi được thêm quyền tự trị rộng rãi và được chính quyền trung ương công nhận quyền này. Khadda Prasa Sharma Oli bị một số nhà phản kháng chỉ trích là kỳ thị chủng tộc vì hơn một lần ông gọi phong trào tranh đấu đòi tự trị là những con ruồi. Tại Quốc hội, ông cam kết sẽ nỗ lực tạo tình đoàn kết và hòa hợp dân tộc. Muốn được như thế, tân thủ tướng Nepal phải sửa đổi lời ăn tiếng nói.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Vẫn tại Nam Á, Hoa Kỳ cam kết tái thiết bệnh viện bị ném bom nhầm ở Kunduz sau khi lực lượng NATO đã không kích nhầm một bệnh viện của y sĩ không biên giới tại miền Bắc Afghanistan.
Số người chết trong vụ bỏ bom lầm vào tuần trước được thông báo là 22 người, có thể sẽ còn tăng thêm vì y sĩ không biên giới cho biết hiện vẫn còn 24 nhân viên và 9 bệnh nhân mất tích. Sau những lời xin lỗi muộn màng, vì 4 hôm sau Tổng thống Mỹ Obama mới liên lạc với người đứng đầu y sĩ không biên giới, Lầu Năm Góc hứa hẹn bồi thường cho các nạn nhân. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết quân đội Mỹ sẽ làm việc với các bên bị thiệt hại để xác định số tiền bồi thường cụ thể cho các thường dân bị thương và gia đình những người dân bị thiệt mạng. Washington cũng sẽ tài trợ cho việc tái thiết bệnh viện Kunduz. Trong khi chờ đợi, y sĩ không biên giới tiếp tục đòi hỏi mở điều tra độc lập về vụ mà tổ chức gọi này gọi là tội ác chiến tranh. Phía Mỹ hôm nay khẳng định vụ bỏ bom lầm liên quan đến hoạt động tấn công của quân đội Afghanistan vào quân Taliban.
Cũng tại Afghanistan, 5 quân nhân của Tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng ở Kabul vào hôm qua, 2 trong số các nạn nhân phục vụ trong hàng ngũ của Không quân Hoàng gia Anh. Tại châu Âu, Tổng thống Lukashenko tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5, đối lập Belarus tố cáo gian lận. Ông Lukashenko đã thắng cử với 83,49% số phiếu, không có khuôn mặt đối lập nào nổi bật được phép ứng cử. Từ Minsk, đặc phái viên của đài RFI Muriel Pompon gửi về bài tường trình.
Le score de Alexandre Lukashenko est encore plus élevé qu'en 2010.
Tỷ lệ phiếu của ông Alexandre Lukashenko còn cao hơn cả năm 2010. Thủ tục kiểm phiếu thì luôn luôn không rõ ràng. Cuộc bầu cử trước thời hạn năm nay vẫn luôn diễn ra không có quan sát viên, cũng như việc bỏ phiếu tại nhà. Ứng cử viên Tatiana Garachevich mà một định chế ở Litva cho rằng có thể hy vọng đạt được tỷ lệ 2 con số đã không có được ưu tiên nào. Cho dù trên lý thuyết thì bà là đối thủ lý tưởng có thể giúp ông Lukashenko giành thắng lợi mà không cần phải gian lận. Bà không kêu gọi tẩy chay, ngược lại còn cổ võ cử tri tham gia bỏ phiếu và từ chối các cuộc biểu tình. Đây là những điều kiện lý tưởng cho một cuộc bầu cử yên tĩnh, không bạo lực như cộng đồng quốc tế đòi hỏi. Và Tổng thống mãn nhiệm không thiếu những người ủng hộ, họ chọn lựa sự ổn định thay vì phải thay đổi. Nhưng ông Alexandre Lukashenko có vẻ không muốn chờ đợi chiến thắng. Tổng thống Belarus hôm qua không thể kìm được lời tuyên bố rằng không thể giao phó an ninh quốc gia cho một chính khách mặc váy.
Muriel Pompan, Minsk, RFI.
Hôm qua, cảnh sát Nga thông báo là đã bắt giữ 12 người có âm mưu tiến hành khủng bố tại Moscow. Tin trên được Ủy ban Quốc gia chống khủng bố của Nga cho biết, thế nhưng không nói rõ động cơ dẫn đến âm mưu muốn tấn công nói trên. Giới điều tra đã tìm thấy gần 4 ký thuốc nổ trong căn hộ bị phát hiện. Trước mắt, chính quyền Nga chưa cho biết thêm thông tin về danh tính của nhóm 12 người liên quan. Về hồ sơ người nhập cư làn sóng tị nạn tiếp tục gia tăng trở lại, các cửa ngõ dẫn về Đức ngang qua khu vực Ban Căng lại tràn ngập người tị nạn. Theo cảnh sát Áo thì trong đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay, hơn 12.000 di dân đã vượt biên qua biên giới Áo.
Tuy không lên đến đỉnh điểm với 14.000 người mỗi 24 giờ như trong tháng 9, số lượng do Áo công bố vào ngày hôm nay cho thấy làn sóng di dân đã dâng cao trở lại so với mức trung bình 5.500 người mỗi ngày trong những tuần lễ vừa qua. Thống kê của Hungary cũng theo xu hướng này với 16.000 người trong 2 ngày cuối tuần. Trong khi đó tại Đức, sau giai đoạn đầu tiên bị xúc động trước thảm nạn của di dân, một phần công luận Đức bắt đầu chuyển hướng chỉ trích chính sách rộng lượng của Thủ tướng Angela Merkel. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Bình dân Bild trong số phát hành ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Đức bác bỏ những lời công kích này với lập luận, xin trích nước Đức với giá trị nhân bản nền tảng phải tiếp đón người tị nạn cũng như giúp đỡ bất cứ một đồng loại nào với tất cả thiện cảm. Tuy nhiên, khi nhà báo hỏi Thủ tướng có sẵn sàng đem một người tị nạn về nhà để bảo trợ trong lúc khốn cùng như đông đảo người Đức đang làm hay không, thì bà Merkel trả lời không nghĩ đến, cho dù bà rất ngưỡng mộ hành động này. Ngày mai, Thủ tướng Đức sang Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận với Ankara về các biện pháp chống khủng bố và tình hình Syria.
Tại Trung Đông, Iraq thông báo đã tiêu diệt được 8 lãnh đạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm 10 tháng 10 vừa qua khi không kích một đoàn xe đang đi về hướng Syria. Tuy nhiên, nhân vật số 1 của IS là Abu Bakr al-Baghdadi dường như vẫn vô sự. Thông tín viên đài RFI Angelique Ferra ở Amman cho biết thêm thông tin.
D'après l'agence de presse iranienne IRNA, des chefs importants de l'OI auraient été tués dont
theo hãng tin IRNA của Iran, các thủ lãnh quan trọng của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt, trong đó có al-Sistani, người chịu trách nhiệm tuyển mộ, và al-Kabuli, một thủ lãnh quân sự, còn Abu Bakr al-Baghdadi đã được thuộc hạ đưa ra khỏi xe, tình trạng sức khỏe của ông ta chưa rõ. Như vậy, chiến dịch này là một thành công về quân sự, nhưng thông báo có phần vội vã của chính quyền Iraq đã gây hoang mang trong vụ này. Đây là lần thứ 3 trong vòng 12 tháng qua, Abu Bakr al-Baghdadi bị cho rằng đã chết. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhanh chóng bác bỏ thông tin về cái chết của thủ lãnh, nói rằng đây là tin đồn sai lạc và nhấn mạnh nếu Abu Bakr al-Baghdadi tử nạn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến IS. Chính quyền Iraq rất cần một thắng lợi cụ thể. Chiến dịch giải phóng các vùng bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát đang dậm chân tại chỗ. Hàng ngàn thành viên các phong trào dân quân tham gia chiến đấu bên cạnh quân đội đã rời bỏ chiến trường, đơn giản chỉ vì họ không được trả lương từ nhiều tháng qua. Và các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại các thành phố lớn của Iraq mỗi thứ sáu hàng tuần để tố cáo một nhà nước tham nhũng và không hiệu quả.
Angelique Ferra, Amman, RFI.
Liên quan đến tình hình Syria, Brussels kêu gọi Nga ngừng tấn công đối lập Syria ôn hòa.
Trong cuộc họp cấp ngoại trưởng vào ngày hôm nay tại Brussels, 28 nước Liên hiệp châu Âu nhận định hành động leo thang của Nga tại Syria có nguy cơ làm cho khủng hoảng kéo dài, phá hoại tiến trình chính trị, làm tình trạng nhân quyền xấu thêm và gia tăng xu hướng cực đoan. Với nhận định này, Liên hiệp châu Âu kêu gọi Nga phải chấm dứt các cuộc oanh kích nhắm vào phe nổi dậy được Tây phương võ trang chống chính quyền Bashar al-Assad. Theo Liên hiệp châu Âu, việc can thiệp quân sự vào Syria cần phải được phối hợp, nếu không sẽ gây ra nguy hiểm về chính trị và nhất là về quân sự. Cho đến nay, Nga tuy nói là đánh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng trên thực tế, máy bay Nga tập trung oanh kích các tổ chức do Tây phương yểm trợ. Bản tuyên bố của Liên hiệp châu Âu cũng nhấn mạnh không thể có hòa bình lâu dài tại Syria với ban lãnh đạo hiện nay.
giải thưởng Nobel Kinh tế 2015 về tay chuyên gia người Anh Angus Deaton sau giáo sư Jean Tirole người Pháp vào năm ngoái. Lần này đến lượt kinh tế gia người Anh Angus Deaton đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế 2015. Giáo sư Deaton giảng dạy tại Đại học Princeton ở New Jersey, Hoa Kỳ. Ông được vinh danh nhờ có công phân tích về mối quan hệ giữa tiêu thụ và hạnh phúc của con người, nhất là đối với người nghèo. Kinh tế là giải thưởng cuối cùng khép lại mùa Nobel 2015.
Theo nhận định của Ủy ban Nobel, để soạn thảo một chính sách kinh tế giúp cho người dân được hạnh phúc và thoát nghèo thì điều trước tiên là phải hiểu cách tiêu xài của từng cá nhân. Hơn ai hết, Angus Deaton đã cải thiện được kiến thức này. Ủy ban Nobel bình luận tiếp, khi nhìn ra mối liên hệ nhân quả giữa sự lựa chọn của cá nhân và hậu quả tập thể, công trình nghiên cứu của Angus Deaton đã góp phần làm biến đổi lĩnh vực kinh tế, vi mô, vĩ mô và phát triển kinh tế. Giáo sư Angus Deaton đặt ra ba câu hỏi then chốt. Người tiêu dùng phân chia các khoản chi phí như thế nào? Trong một xã hội, phần nào tiết kiệm, phần nào tiêu thụ? Cuối cùng là làm cách nào định lượng mức độ hạnh phúc cá nhân? Các câu hỏi thúc đẩy phân tích xa hơn, tìm hiểu mối tương quan giữa thu nhập và số lượng năng lượng tiêu thụ, tình trạng phân biệt giới tính trong gia đình trong vấn đề tiêu thụ. Vâng.
Pháp muốn mua cổ phần công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
Tập đoàn phi cảng Pháp Aéroport de Paris đã quyết định trở thành nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và tham gia dự án sân bay Long Thành. Hãng thông tấn Pháp hôm nay trích tin từ một tờ báo kinh tế trong nước cho biết như trên. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam muốn đẩy nhanh việc cổ phần hóa Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong năm nay với hy vọng huy động được số vốn lớn để xây sân bay quốc tế Long Thành, tuy đang có nhiều dư luận phản đối. Thông tin trên đây được tờ Vietnam Economic Times dẫn nguồn là một lá thư của ADP gửi cho Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam có trị giá trên 1,7 tỷ đô la, có thể bán 20% cổ phần cho một đối tác chiến lược. Hãng tin Pháp cho biết hiện chưa có lời bình luận nào từ ADP, tức Tập đoàn Phi cảng Pháp Aéroport de Paris.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ lún sâu vào khủng hoảng. Sau loạt khủng bố đẫm máu tại Ankara, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang trở thành mục tiêu tấn công của đối lập Thổ Nhĩ Kỳ 3 tuần lễ trước cuộc bầu cử quốc hội. 2 vụ nổ xảy ra gần như cùng lúc ngay giữa lòng thủ đô đã cướp đi mạng sống của gần 100 con người, phải chăng là dấu hiệu cho thấy đảng cầm quyền, công lý và phát triển của ông Erdogan đang bị suy yếu? Trong hơn 10 năm cầm quyền ở chức vụ thủ tướng và từ hơn 1 năm qua khi ngồi vào chiếc ghế tổng thống, mỗi một lần Thổ Nhĩ Kỳ lâm nguy, ông Erdogan thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Lần này thì khác, 3 ngày sau 2 vụ nổ đẫm máu nhắm vào một cuộc tuần hành vì hòa bình, Tổng thống Erdogan đã đặc biệt tỏ ra kín tiếng. Câu hỏi ai là thủ phạm gây ra cái chết cho cả 100 người hôm thứ Bảy vừa qua, đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, loạt tấn công vừa rồi diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị bầu lại quốc hội sau thất bại ê chề hồi tháng 6 của đảng AKP, tức là Đảng Công lý và Phát triển trong tay ông Recep Tayyip Erdogan. Càng gần đến ngày bầu cử thì căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ càng gia tăng, đặc biệt là giữa đảng cầm quyền với phe đối lập mà đứng đầu là đảng HDP ủng hộ người Kurdistan. Phe ủng hộ Tổng thống Erdogan và đảng Hồi giáo bảo thủ AKP thì cho rằng loạt khủng bố hôm 10 tháng 10 vừa qua là thủ đoạn được các lực lượng thù nghịch nước ngoài yểm trợ để làm suy yếu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, để làm tổn thất uy tín của Ankara trong khu vực Trung Đông. Ngay sau loạt khủng bố hôm thứ Bảy vừa rồi, nhiều tiếng nói trong hàng ngũ các nhà lãnh đạo tại Ankara đã quy trách nhiệm cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo giới quan sát, rất có thể là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang quay ngược lại để tấn công Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đã bị Tổng thống Erdogan bỏ rơi. Cho tới gần đây, Ankara luôn ngấm ngầm và ít nhiều hỗ trợ quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan tại Syria với hy vọng mượn bàn tay của Daesh để loại trừ một đối thủ nặng ký là Bashar al-Assad. Bởi theo nhãn quan của Ankara, Syria trong tay ông Bashar al-Assad là một mối đe dọa tiềm tàng và cũng là một mối nguy hiểm cho thế quân bình, trong khu vực Trung Đông giữa hai khối các nước theo hệ phái Hồi giáo Sunni và Shia. Tuy nhiên, sau đợt tấn công khủng bố hôm 20 tháng 7 nhắm vào Suruk, một thành phố thuộc Thổ Nhĩ Kỳ thế nhưng nằm sát cạnh với biên giới Syria mà tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả, thì chính quyền của ông Erdogan đã quay lưng lại với Daesh. Thổ Nhĩ Kỳ đang từ là một điểm tựa ít nhiều đáng tin cậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo bỗng trở thành mục tiêu tấn công của quân thánh chiến. Có điều trước mắt tổ chức nhà nước Hồi giáo vẫn chưa lên tiếng nhận là tác giả của hai vụ tấn công nhắm vào thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn sang bên kia đấu trường thì trong những thành phần chống đối, đảng HDP thân Kurdistan đã trực tiếp tố cáo ông Erdogan tay dính máu trong tai họa vừa rồi. Luận điểm của HDP khá đơn giản, hoặc là tai họa vừa qua là bằng chứng rõ rệt cho thấy chính quyền trong tay Thủ tướng Ahmet Davutoglu đã có những thiếu sót nghiêm trọng trong vai trò bảo đảm cho dân chúng trước mối đe dọa khủng bố, hoặc đấy là thái độ đồng lõa với mục đích làm khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa bài Kurdistan, mà mục tiêu sau cùng của các nhà cầm quyền ở Ankara là để tranh thủ lá phiếu của cử tri trong cuộc tuyển cử sắp diễn ra vào ngày 1 tháng 11 sắp tới. Đảng HDP tố cáo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang đổ thêm dầu vào lửa. Thổ Nhĩ Kỳ đang lún sâu thêm vào khủng hoảng, và ngoài khủng hoảng chính trị thì đảng AKP của ông Erdogan còn phải đối mặt với những khó khăn kinh tế chồng chất. Chính sách lãnh đạo đất nước với bàn tay sắt được Đảng Công lý và Phát triển của ông liên tục áp dụng từ hơn một chục năm qua không còn thu phục lòng dân, khi mà kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ liên tục đổ dốc, tỷ lệ tăng trưởng đang được dự phóng là ở mức từ 6 đến 7% một năm nay đã bị giáng xuống chỉ còn từ 4 đến 5% cho ít nhất là 3 năm sắp tới. Mối nguy hiểm đặt ra ở đây là nếu như Thổ Nhĩ Kỳ bị khuynh đảo thì đấy cũng là một tin xấu đối với ổn định của toàn khu vực Trung Đông. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam cho phép công đoàn độc lập nhưng vẫn muốn kiểm soát, Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, của luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Vũ Đức Khanh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung anh Vũ dành để nói về mô hình dân chủ theo kiểu của Belarus.
Sau 21 năm nắm quyền tại Belarus, đất nước cuối cùng còn giữ chế độ độc tài ở châu Âu, ông Alexander Lukashenko đã tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 trong một cuộc bầu cử không có đối thủ tổ chức ngày 11 tháng 10. Lukashenko đã khôn khéo lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để thoát ra khỏi thế cô lập với Liên hiệp châu Âu mà vẫn giữ được quan hệ tốt với Moscow. Bắt đầu sự nghiệp chính trị từ chức giám đốc nông trang tập thể dưới thời Liên Xô, nhà lãnh đạo chuyên quyền độc đoán 61 tuổi này đã chiếm được sự cảm tình của một bộ phận trong số 9,5 triệu dân Belarus, những người vẫn còn mong muốn duy trì một cái gì đó trong di sản để lại của chế độ Xô Viết, cho dù đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng hay về mặt chính trị chính quyền thẳng tay chấn áp đối lập. Sau khi Liên Xô tan rã, ông Lukashenko lên làm tổng thống Belarus từ năm 1994. Từ đó đến nay, giới quan sát cũng như giới bảo vệ nhân quyền ở phương Tây đánh giá Lukashenko là một lãnh đạo gia trưởng, độc đoán. Cái biệt danh nhà độc tài cuối cùng của châu Âu chính là do chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống George Bush đặt ra. Những nhà đối lập ở trong nước vẫn thường xuyên tố cáo bị chế độ Minsk chấn áp, truyền thông thì bị bịt miệng. Kỳ bầu cử Tổng thống trước vào năm 2010, Lukashenko đã tái đắc cử với 80% phiếu bầu. Cũng như mọi kỳ tuyển cử ở Belarus khác dưới thời Lukashenko, phe đối lập lại tố cáo họ bị chấn áp thô bạo và có nhiều gian lận trong bầu cử. Vào thời điểm đó, một cuộc biểu tình lớn sau ngày bầu cử đã bị đàn áp thẳng tay, hàng trăm người bị bắt giữ và nhiều ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống bị kết án tù. Cuối những năm 1990, nhiều lãnh đạo đối lập đã bỗng nhiên bị mất tích ở Belarus. Mọi người đều hiểu họ là nạn nhân của những đội đặc nhiệm tử thần có nhiệm vụ bảo vệ chế độ. Tuy nhiên, không ai chứng minh được sự can dự của Tổng thống Lukashenko. Hành động chấn áp mọi hình thức đối kháng trong nước đã khiến Liên hiệp châu Âu từ năm 2004 ra hàng loạt các quyết định trừng phạt nhắm vào Tổng thống Alexander Lukashenko và những nhân vật chính trong chính quyền Minsk.
Thế nhưng, nhân vật vẫn tự cho mình là vị cha nhỏ của Belarus này đã biết luồn lách một cách khéo léo ra khỏi thế cô lập bằng cách đặt mình vào vị trí trung gian hòa giải giữa Nga và Liên hiệp châu Âu, tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine. Liên tiếp, tháng 9 năm 2014, rồi đến tháng 2 năm 2015, ông Lukashenko xuất hiện ở vị trí trung tâm của sân khấu chính trị quốc tế qua việc mở cửa phủ tổng thống tại Minsk, đón tiếp các cuộc thương lượng tìm kiếm hòa bình cho miền đông Ukraine. Ông Lukashenko xuất hiện đường bệ bên cạnh các lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine. Vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống mà ông đã dự định phải tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 này, người ta thấy tổng thống Belarus đôn đáo thể hiện nhiều động thái tỏ thiện chí với Liên hiệp châu Âu như là thả tù chính trị, tất nhiên trong đó có nhiều lãnh đạo đối lập đã bị tước quyền ứng cử vào cuộc đua lần này. Những hành động như vậy đã thuyết phục được các nước châu Âu. Cách đây ít ngày, Brussels đã ngỏ ý sẵn sàng hủy bỏ những trừng phạt nhắm vào Alexander Lukashenko.
Trước ngày diễn ra bầu cử một hôm, tân khôi nguyên giải Nobel văn học Svetlana Alexievich, người Belarus, đã phải lên tiếng cảnh báo các nước châu Âu rằng Tổng thống Belarus vẫn là một con người Xô Viết không hề thay đổi, từ ngữ trong nguyên văn. Còn nhà thơ cũng như là nhà đối lập Vladimir Nekliev, từng ra ứng cử Tổng thống Belarus hồi 2010 thì nhận định Lukashenko không bao giờ cố gắng tự hoàn thiện mình vì ông ta luôn cho mình là nhất. Nhân vật đối lập này còn nói thêm là chính cái nhân cách đó của Lukashenko đã ngăn cản đất nước phát triển. Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1954 trong một gia đình nông dân không rõ bố là ai. Cung quan lộ của Lukashenko bắt đầu khởi sắc từ năm 1990 khi ông được bầu vào Quốc hội nước Cộng hòa Xô Viết Belarus. Một năm sau, Liên Xô tan rã, Belarus tách ra độc lập. Đến năm 1994, ông đắc cử Tổng thống Belarus. Ngay lập tức, cùng với những cố gắng ổn định tình hình kinh tế đất nước, Lukashenko dần dần thâu tóm quyền lực. Năm 1996, ông giải tán Quốc hội thay thế bằng một Quốc hội mới hoàn toàn thuần phục. Là một con người có tài hùng biện, có sức lôi cuốn, quyền hành nắm hết trong tay, kiểm soát được đối lập, Lukashenko không mấy khó khăn giành tiếp nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, thứ ba rồi đến thứ tư. Các kỳ bầu cử đó vẫn bị các nước phương Tây đánh giá là phi dân chủ. Chính ông Lukashenko hồi năm 2009 trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí Nga đã nói thẳng ra rằng, xin trích, tôi đã ra lệnh để tỷ lệ phiếu bầu không được là 93% mà phải là 80% bởi vì quá 90% về mặt tâm lý là không được, hết lời dẫn. Nhiệm kỳ thứ ba của ông đã tái đắc cử với tỷ lệ 83% phiếu và nhiệm kỳ thứ tư là 80%.
Có ba cậu con trai, Tổng thống Belarus đặt nhiều hy vọng vào cậu út Nikolai. Ngay từ lúc này mới 11 tuổi, cậu bé đã chuẩn bị cho kế tục sự nghiệp chính trị của cha. Cậu ấm nhà Lukashenko đã được tiếp xúc với hàng loạt chính khách lớn của thế giới, từ Tập Cận Bình đến Barack Obama hay Giáo Hoàng, thậm chí còn ngồi giữa phái đoàn Belarus tại Liên Hiệp Quốc. Những động thái như vậy càng củng cố những tin đồn Nikolai đã được chỉ định lãnh đạo Belarus trong tương lai.
Hồi tháng 9 vừa qua, bức ảnh Tổng thống Belarus và con trai chụp chung với vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lan truyền khắp trang mạng xã hội tại Belarus. Trước đó, việc cậu út Nikolai, hay gọi thân mật là Kulia, đã xuất hiện trong thành phần phái đoàn Belarus đi dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã gây nhiều thắc mắc trong dư luận. Trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm Chủ nhật này, vẫn lại Kulia cùng cha tự tay bỏ phiếu. Mối quan tâm của Lukashenko với người con út này đang là một trong những chủ đề bàn tán nhiều nhất ở Belarus. Kulia ra đời khi ông bố Tổng thống của cậu đã bước sang tuổi 50, mới 11 tuổi thôi, nhưng cậu bé đã được tiếp kiến Giáo hoàng Benedicto XVI, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hugo Chavez và tất cả đều trong các buổi tiếp chính thức chứ không phải là cá nhân riêng tư gì. Trên trang mạng Internet cá nhân của mình, tiểu sử chính thức của Alexander Lukashenko không có chi tiết nào nói về đời tư, nhưng lãnh đạo Belarus thừa nhận Kulia là con trai thứ ba với bà bác sĩ riêng Irina Abenskaya, chứ không phải là với bà chị vợ chính thức Galina. Bà này chỉ là mẹ của hai cậu con trai đầu là Victor, 39 tuổi, đang là cố vấn cho Tổng thống về an ninh quốc gia, và Dmitry, 35 tuổi, đang lãnh đạo câu lạc bộ thể thao của Tổng thống. Theo trang mạng của Belarus, sự có mặt của Kolia chỉ bắt đầu phát lộ khi cậu bé lên 3 tuổi. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga, ông Lukashenko đã khẳng định Kolia đã gặp vợ chính thức của ông nhiều lần và mẹ cậu bé không hề phản đối. Năm 2008, lãnh đạo Belarus thổ lộ với tờ báo Nga Komsomolskaya Pravda là Kolia, khi đó 4 tuổi, chỉ chấp nhận bố cho ăn hoặc cho mặc. Nhiều chuyên gia cũng như người dân bình thường ở Belarus cho rằng Kolia đang được chuẩn bị để làm người thừa kế quyền lực của cha. Năm 2012, chẳng phải ông đã từng nói với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez rằng đã có người sẽ tiếp tục sự hợp tác của chúng ta trong 20-25 năm nữa. Cậu út của Lukashenko đã nổi tiếng với tính hậm hĩnh xem thường mọi người hay ngay cả chính với những người anh của mình. Tờ báo đối lập Ban Gazeta mới đây đã tiết lộ hình ảnh của truyền hình nhà nước cho thấy một cậu bé Kolia ngỗ ngược với chính hai người anh lớn Victor và Dmitry của mình. Về phần mình, Tổng thống Lukashenko khẳng định vẫn cho cậu con trai theo học tại một trường bình thường ở ngoại ô Minsk, nơi gia đình ông đang sống.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ấn Độ tập trận trên bộ với Trung Quốc và trên biển với Mỹ, Nhật. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nepal được bầu làm thủ tướng. Liên hiệp châu Âu kêu gọi Nga ngừng tấn công đối lập vũ trang Syria. Giáo sư người Anh Angus Deaton, tác giả nghiên cứu tiêu thụ và hạnh phúc người nghèo, được giải Nobel Kinh tế. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ lún sâu vào khủng hoảng. Thưa quý vị, sau đây Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chế độ Bình Nhưỡng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10. Buổi diễu binh phô trương sức mạnh quân sự cũng là dịp thể hiện mong muốn xích lại gần Trung Quốc hơn, một đồng minh ngày càng trở nên xa cách. Hai nhật báo Libération và Le Figaro đều có bài viết phản ánh sự kiện này nhờ lời mời đặc biệt 150 nhà báo quốc tế. Theo miêu tả của đặc phái viên tờ Le Figaro dưới dòng tựa Bình Nhưỡng ưỡn ngực thách thức Washington, những con phố ở Bình Nhưỡng với ánh đèn le lói buồn điều hưu vào buổi tối bỗng trở nên sầm uất hơn trong những ngày trước sự kiện trọng đại, với sự có mặt của khoảng 100.000 tới 200.000 người, kể cả dân sự và quân nhân. Hàng đoàn chiến xa và tên lửa tầm xa quy tụ về thủ đô với mục đích chính là gây ấn tượng cho người dân Triều Tiên và quốc tế, theo nhận định của Libération. Đảng Lao động Triều Tiên được Kim Nhật Thành thành lập ngay sau Thế chiến thứ hai và cho tới nay vẫn là lực lượng hàng đầu của chế độ, ngay cả khi Kim Jong-un, cha của nhà lãnh đạo hiện nay, vẫn tiến hành chính sách gọi là quân đội là trên hết, theo nhận định của chuyên gia Chung Song Chang thuộc Viện Sejong tại Seoul. Nếu như chế độ Bình Nhưỡng và độc đảng lãnh đạo có thể duy trì được qua tay ba thế hệ dòng họ Kim, đó chính là nhờ chính sách lãnh đạo bàn tay sắt. Tuần trước, Tổ chức Quan sát Nhân quyền lại một lần nữa cáo buộc Bình Nhưỡng cưỡng bức lao động để chuẩn bị cho sự kiện long trọng trên. Người dân được huy động đóng góp công sức trong vòng nhiều tuần. Ngoài ra, chính quyền còn yêu cầu họ quyên góp tiền để trang trải kinh phí cho buổi lễ. Đó cũng được coi là thể hiện tấm lòng đối với đảng.
Kim Jong-un ý thức được rằng chế độ độc tài chỉ có thể tồn tại được nếu tiếp tục duy trì lòng tin của người dân. Đây là một trong ba mục đích chính ẩn sau lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Nhà lãnh đạo trẻ không bỏ lỡ cơ hội, hoan nghênh người lính và quần chúng, coi họ là nguồn phép màu, biến Triều Tiên thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, độc lập và tự chủ về mặt quốc phòng từ trong nguyên văn.
Còn đối với tầng lớp lãnh đạo thượng tầng, Bình Nhưỡng có chế độ đãi ngộ riêng. Theo lời kể của một quan chức cấp cao của đảng, ông Jang Jin-sun, đào thoát vào năm 2004, thì đối với ông và nhiều đồng nghiệp khác, các ngày lễ quốc gia là dịp để nhận quà, thường là những sản phẩm nhập khẩu. Đây là một cách mua chuộc lòng trung thành. Những khoản tiền thưởng hay thăng quan tiến chức cũng được tiến hành vào các dịp này. Trong bài diễn văn thứ hai trước công chúng, từ 4 năm nay, kéo dài 30 phút, tình hữu nghị Bình Nhưỡng-Bắc Kinh cũng được đề cao thông qua sự có mặt của thành viên Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc Lưu Vân San. dành cho nhân vật số 5 có ảnh hưởng nhất tại Bắc Kinh chỗ ngồi danh dự trên khán đài. Bình Nhưỡng muốn khẳng định từ bỏ thế cô lập và nối lại quan hệ với Trung Quốc, đồng minh có trọng lượng duy nhất. Tình hữu nghị này được Seoul theo dõi chặt chẽ vì Hàn Quốc cũng trong giai đoạn hâm nóng quan hệ với Trung Quốc. Tổng thống Park Geun-hye đã 6 lần gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi đó lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un chưa một lần được bắt tay người Anh cả. Theo Le Figaro, mục đích thứ ba khi tổ chức sự kiện trọng thể trên, Bình Nhưỡng không ngần ngại đưa ra ẩn ý rằng sẽ dùng tới vũ khí hạt nhân để đối phó với Washington và các thế lực thù địch. Trong vòng 2 giờ, Kim Jong-un lần lượt phô trương lực lượng và trang thiết bị quân sự, song theo nhận định của đặc phái viên báo Le Figaro, thường là lỗi thời và khó có khả năng tác chiến. Nhân viên Triều Tiên đi cùng với nhà báo trên tự hào về pháo của nước này có thể chạm tới Seoul. Trước ngày lễ trọng đại, rất nhiều thông tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ bắn thử tên lửa hạt nhân, song cho tới nay vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, lãnh đạo quân sự Lầu Năm Góc luôn cảnh báo rằng, từ giờ trở đi, lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm bắn của các tên lửa Triều Tiên.
Ngày 20 tháng 9 vừa qua, Kathmandu long trọng công bố bản hiến pháp mới của đất nước. Thế nhưng, cộng đồng người Mahesi có nguồn gốc Ấn Độ, chiếm tới 20% trên tổng số 28 triệu dân nước này, đã bị gạt ra bên lề. Ấn Độ đưa ra trừng phạt, đóng cửa biên giới với nước láng giềng nhỏ bé, khiến Nepal rơi vào tình trạng hỗn độn và thiếu thốn trên mọi phương diện, dù một điều khoản sửa đổi đã được trình lên nghị viện.
Tờ Le Monde cho biết Nepal oằn mình trước sự phong tỏa của Ấn Độ sau khi New Delhi quyết định đóng cửa nhiều cửa khẩu. Hậu quả là hàng chục nghìn chiếc xe tải chở xăng dầu, chất đốt và thực phẩm không được phép đi lại. Tại New Delhi, các bác tài được yêu cầu bình tĩnh chờ điều kiện an ninh được đảm bảo hơn. Còn bên kia biên giới, người Nepal cho rằng Ấn Độ đang thực hiện chính sách phong tỏa để bản hiến pháp nước này phải được xem xét lại. Hậu quả là các chuyến bay quốc tế tới Kathmandu bị hủy bỏ, trường học bị đóng cửa vì 60% các trường có xe riêng chở học sinh, song không hoạt động được vì hết xăng. Sinh hoạt của người dân bị xáo trộn, giá taxi tăng gấp 4 lần, xe máy được phép kẹp 3, còn các xe khách có thể chở thêm người trên nóc xe. Theo lời kể của một sinh viên tại Patan, ngoại ô thủ đô, mạng xã hội Facebook một lần nữa lại trở nên hiệu quả giúp người dân tìm được người để đi chung xe hơi vì xe buýt hết xăng hoạt động. Trong khi chờ đợi các cửa khẩu trên bộ được thông thương, chính phủ Nepal sắp mãn nhiệm điều hai chiếc Boeing 757 của hãng hàng không Nepal Airlines tới mua xăng tại Calcutta.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Châu Âu mạnh tay trước làn sóng nhập cư vì mùa đông đang tới gần và các trận oanh kích liên tục xảy ra gần đây tại Syria, khiến Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các nước trong Liên hiệp châu Âu e ngại trước một làn sóng người nhập cư mới. Vấn đề này được tờ Le Monde đề cập trên trang nhất và hai trang quốc tế.
Tuần trước, Liên hiệp châu Âu và cộng đồng thế giới không ngừng gặp gỡ để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người nhập cư chưa từng có từ Thế chiến thứ hai tới nay. Được Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc bật đèn xanh ngày 9 tháng 10, Liên hiệp châu Âu được phép khám xuất tàu bè ngoài khơi Địa Trung Hải trong chiến dịch mới mang tên Sophia. Trong vòng một năm, 6 tàu chiến được các nước thành viên cung cấp, trong đó có nước Pháp, có thể tuần tiễu, kiểm tra, tịch thu và phá hủy những chiếc tàu có thể được các tập đoàn buôn người sử dụng. Những kẻ buôn người bị bắt sẽ bị xét xử tại Ý, còn những người nhập cư sẽ được đưa tới nước này. Tại đây, đơn xin tị nạn của họ sẽ được xem xét. Giai đoạn 3 của chiến dịch Sophia có thể sẽ cho phép chiến dịch quân sự ngoài khơi Địa Trung Hải mở rộng hoạt động trong vùng lãnh hải của Libya cùng với sự hiện diện trên lãnh thổ nước này. Chính vì vậy, các nước phương Tây không ngừng ủng hộ thành lập một chính phủ đoàn kết tại Libya, bao gồm thành viên của hai chính phủ đối lập nhau hiện nay. Theo thông báo của đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Bernardino Leon đưa ra vào nửa đêm thứ 5 và thứ 6 tuần trước, hai phe đối lập đã đạt được một bản hiệp định hòa bình chung. Chính phủ đoàn kết Libya sẽ giúp châu Âu tiến hành hiệu quả hơn kế hoạch chống buôn người. Đổi lại, Liên Hiệp sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho chính phủ mới mà hiện nay 100 triệu euro đã sẵn sàng được gửi tới Libya. Tối thứ năm tuần trước, trong một cuộc họp tại Luxembourg, đại diện các nước nằm trên trục đường Ban Căng và khu vực Địa Trung Hải đã được yêu cầu tiến hành những biện pháp kiểm soát cần thiết và chấp nhận người nhập cư bị gửi trả về. Qua đó, Liên Hiệp cũng muốn đưa ra thông điệp rằng châu Âu không phải là miền đất hứa đối với những người nhập cư kinh tế. Vì vậy, Liên Hiệp cũng dự định kiểm tra gắt gao hơn đường biên giới bên ngoài của khu vực vì lo ngại rằng nếu không có những biện pháp hiệu quả hơn, sự sống còn của khối Schengen có nguy cơ bị đe dọa, theo nhận định của Luxembourg, đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp châu Âu. tận dụng tình hình hỗn loạn từ làn sóng nhập cư, các phe phái cực hữu tại châu Âu ngày càng lớn mạnh. Vẫn theo Le Monde, tư tưởng bài ngoại ngày càng rầm rộ tại các nước Áo, Thụy Điển, Hà Lan, Đức, Ý và Anh.
Một chủ đề thời sự nóng bỏng khác cũng được các báo Pháp hôm nay đề cập đến, đó là vụ khủng bố tại thủ đô Ankara hôm thứ Bảy tuần trước và cuộc biểu tình phản đối chính phủ ngày hôm qua.
Chiếm trọn trên trang nhất của tờ Libération là hình ảnh một người biểu tình, tay cầm bông hoa cẩm chướng và ảnh của các nạn nhân kèm theo lời nhận định. Sau vụ khủng bố khiến gần 100 người thiệt mạng, đất nước đang tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong có thể sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến. Còn chuyên mục quốc tế của tờ Le Figaro đề cập tới sự tức giận bùng nổ sau vụ khủng bố tại Ankara. Trong khi chính quyền cho rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo là thủ phạm, thì các phe đối lập cáo buộc trách nhiệm gián tiếp của nhà nước. Selahattin Demirtaş, đồng chủ tịch Đảng Dân Chủ Nhân dân Kurdistan, phát biểu rằng vụ tấn công không phải nhắm vào nhà nước và quốc gia mà là do nhà nước thực hiện chống lại người dân. Trang nhất của tờ La Croix thì nhận định Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với sứt mẻ trong xã hội và vụ khủng bố ngày thứ Bảy vừa qua càng chứng tỏ những bất đồng sâu sắc đang chia rẽ đất nước đúng thời kỳ mở cửa trở lại.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam cho phép công đoàn độc lập nhưng vẫn muốn kiểm soát. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Vũ Đức Khanh.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam cùng với Hoa Kỳ và 10 quốc gia khác vừa kết thúc Hiệp định Tự do Mậu dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và mỗi nước sắp tới đây sẽ tiến hành phê chuẩn để Hiệp định này có hiệu lực. Nếu như về mặt kinh tế thương mại, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định TPP, thì về mặt chính trị xã hội, Hiệp định này cũng sẽ thúc đẩy những thay đổi đáng kể ở Việt Nam, đặc biệt với việc chính quyền Hà Nội buộc phải chấp nhận cho thành lập các công đoàn độc lập. Thế nhưng Việt Nam đang tìm cách trì hoãn việc thực hiện điều khoản liên quan đến vấn đề này. Trước hết, sau khi kết thúc đàm phán thì các bước kế tiếp của những nước tham gia TPP là như thế nào? Trả lời RFI Việt ngữ từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, giải thích.
Theo như những thông tin mà tôi được biết thì sắp tới đây Việt Nam và các nước sẽ trước hết là phải hoàn chỉnh lại cái văn bản. Bởi vì đấy là một hiệp định đến 30 chương và sẽ có đến khoảng 800 trang. Và nếu như kể cả phụ lục thì có thể là nó lại còn hơn cả 800 trang nhiều. Cho nên trước hết là phải xem xét lại bản ký kết cuối cùng từng câu từng chữ, dấu chấm dấu phẩy. Thứ hai nữa là sẽ phải chuyển ngữ sang ngôn ngữ của các nước và sau đó thì sẽ đi đến ký kết. Ký kết rồi thì sẽ phải báo cáo với lại quốc hội để quốc hội của từng nước xem xét. Và cái quá trình đó có lẽ sẽ phải mất khoảng năm 2016. Rồi sau đó nếu mà được thống nhất thì mới được thực hiện vào năm 2017. Và như vậy là một cái quá trình còn thời gian và các bên đều có cái sự chủ động công bố và có thể tích cực chuẩn bị để thực thi.
Vâng, Việt Nam có đã hoàn tất đàm phán song phương với tất cả các nước gia nhập TPP hay không ạ?
Trước đây thì ông Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có nói là Việt Nam đã hoàn tất đàm phán song phương với lại đối tác quan trọng nhất là Hoa Kỳ và cả Malaysia và Mexico. Nhưng mà các bên đối tác kia không có một lời nào xác nhận về cái thông tin đó. Hôm nay thì các bên đều đã thống nhất và như tôi được hiểu thì Việt Nam đã hoàn tất cái việc đàm phán với tất cả các bên liên quan kể cả Hoa Kỳ.
Riêng trong đàm phán song phương với Việt Nam, Hoa Kỳ đã đưa vào vấn đề bảo vệ quyền lợi của người lao động và đặc biệt là quyền tự do thành lập công đoàn ở Việt Nam, theo lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Trong 30 chương của hiệp định thì có một chương mà đối với lại Việt Nam là rất là mẫn cảm, đó là chương về quyền tự do của người lao động và có cái phần được tự do lập công đoàn. Thì đây là cái chương mà hai bên phải đàm phán rất là gay go và cuối cùng thì cũng đã đi đến thống nhất. Hai bên đã có thống nhất với nhau là có một cái thời gian ân hạn, tức là sau khi ký thì không phải rằng là sẽ phải thực hiện ngay lập tức. Thứ hai nữa là Việt Nam sẽ còn có thời gian để mà ban hành các cái luật về thành lập hội. Và trong cái luật thành lập hội đó thì có thể có những các cái quy định, cái người được gia nhập công đoàn đó là người như thế nào, phải là bao nhiêu tuổi, người đó phải có trình độ ra làm sao và người đó phải được sự tín nhiệm của công nhân như thế nào, vân vân. Với tất cả những các điều kiện ấy thì tôi nghĩ rằng là phía Việt Nam có được những phương tiện và phương pháp thích hợp để có thể tin rằng mình sẽ vẫn tiếp tục có được cái ảnh hưởng đối với lại các cái công đoàn đó và sẽ không bị tuột khỏi cái sự lãnh đạo của chế độ hiện nay. Vì vậy cho nên là phía Việt Nam đã đồng ý. Tuy nhiên cái việc này khi mà thực hiện thì nó sẽ là một cái cuộc cạnh tranh với cái Tổng Liên đoàn Lao động hiện đang hoạt động. Và đấy cũng là một cái thách thức mà Việt Nam cần phải xét đến trong thời gian sắp tới. Với tất cả những điều kiện như vậy, Việt Nam đã đồng ý ký và tôi chỉ hoan nghênh quyết tâm của Việt Nam đã ký cả gói cái hiệp định đó, trong đó có những các cái điều kiện như vậy. Quốc hội Việt Nam đã chuẩn bị thảo luận về cái luật về hội, nhưng mà như thông tin tôi biết được, thì cái dự thảo đó chưa tạo được sự đồng thuận, cho nên là cần phải được chuẩn bị lại một lần nữa. Và Việt Nam cũng đã có những thảo lưu và cũng đã đàm phán được những các cái điều kiện. Thí dụ như là trong hiệp định đàm phán TPP thì có quy định là không được hạn chế về Internet, về nguyên tắc. Thế nhưng mà Việt Nam cũng đã thành công trong cái việc đưa ra những các cái vấn đề đặc thù về văn hóa, về thuần phong mỹ tục và cả về vấn đề an ninh quốc gia. Cho nên cũng vẫn sẽ có những sự hạn chế và có những cái sự giám sát về Internet nhất định.
Về phần luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những sáng lập viên của Hội Anh Em Dân Chủ, trả lời RFI từ Hà Nội, cho biết là Việt Nam sẽ chỉ cho phép các công đoàn cơ sở ở từng xí nghiệp nhà máy, chứ không chấp nhận một tổ chức công đoàn độc lập cấp toàn quốc.
Theo thông tin tôi biết thì chắc chắn là Việt Nam đã chấp nhận cho phép thành lập công đoàn cấp cơ sở ở từng nhà máy xí nghiệp một và phía Hoa Kỳ cũng đã chấp thuận điều đó và hai bên đã đi đến thống nhất với nhau như vậy. Và theo những phát biểu của ông Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Xã hội của Quốc hội đó, thì ông có nói là ngay sau khi mà TPP chính thức được ký kết và có lực thì chỉ trong vòng 24 giờ các cái luật lệ của Việt Nam sẽ được thay đổi theo các cái điều kiện tiêu chuẩn của TPP. Thì ông có nói vậy thôi, nhưng mà trong vòng 24 giờ thì chắc chắn họ không thể làm gì vào đấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là một trong những cán bộ cao cấp của Quốc hội Việt Nam họ đã thể hiện cái cam kết như vậy. Chúng ta cũng mong rằng là những cái cam kết về vấn đề công đoàn lập cho công nhân sẽ được thực hiện trong thực tế.
Nhưng mà theo luật sư biết thì cái việc thành lập công đoàn độc lập đó như vậy nó chỉ là được cho phép ở cấp cơ sở thôi, chứ không có một công đoàn độc lập ở cấp toàn quốc à?
Vâng, đúng rồi. Hiện nay ở Việt Nam thì có cái Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nó bao trùm từ cấp cơ sở cho đến trung ương. Nhưng mà theo cái TPP thì Việt Nam chỉ chấp nhận cho phép các cái tổ chức công đoàn độc lập ở cấp độ cơ sở. Tức là mỗi một nhà máy, mỗi một xí nghiệp thì những người công nhân ở trong nhà máy đó được phép thành lập một tổ chức công đoàn. Và các tổ chức công đoàn ở các nhà máy khác nhau thì không được có cái sự liên kết với nhau, hay là không có một cái tổ chức trung ương của cái tổ chức công đoàn độc lập đấy ạ.
Vâng, như vậy thì có thể là Việt Nam sẽ phải sửa đổi một số luật lệ hay không? Hay là phải ra một số luật mới hay không? Chẳng hạn như là luật về vấn đề lập hội. Bởi vì nếu chúng ta cho phép thành lập các công đoàn, ngay cả công đoàn cấp cơ sở, thì cũng phải có một cái cơ sở pháp lý nào đó để có thể thành lập chứ?
Vâng, đúng rồi, chắc chắn. Hiện nay thì Việt Nam đã có một cái luật công đoàn để nó điều chỉnh cái Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhưng mà để khi mà cho phép cái tổ chức công đoàn cơ sở thành lập đó, thì tôi không biết là phía Quốc hội Việt Nam rồi phía chính phủ Việt Nam họ sẽ lựa chọn xây dựng một cái luật mới cho cái tổ chức công đoàn cơ sở, hay là họ lồng ghép cái tổ chức công đoàn đấy vào cái luật về hội đang được Quốc hội dự thảo và chuẩn bị đưa ra thảo luận ở kỳ họp tới đây, hoặc là họ sửa lại luật công đoàn.
Theo quan sát của luật sư thì sau khi có tin là các nước thương lượng hiệp định TPP đã đạt được thỏa thuận, ở Việt Nam thì với hoạt động công đoàn độc lập cũng như các công nhân thì họ có cảm thấy phấn khởi hay không khi thấy rằng là có thể sau này quyền lợi của người lao động sẽ được bảo vệ tốt hơn ?
Vâng, đối với những tổ chức xã hội dân sự bảo vệ quyền lợi cho người lao động thì đây là một cái tín hiệu rất là mừng, bởi vì họ có cái điều kiện cũng như họ có không gian để họ hoạt động, có điều kiện để giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cho những người công nhân một cách tối đa. Thì những cái nhà máy xí nghiệp mà trước đây những người công nhân đã từng phải đấu tranh đình công để bảo vệ những quyền lợi của họ như đòi tăng lương, giảm giờ làm đó, thì họ cũng rất là vui mừng với cái sự kiện này, bởi vì từ nay trở đi thì họ sẽ có một cơ sở pháp lý quan trọng để họ có được một cái tổ chức hợp pháp để họ có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cái công việc bảo vệ cái quyền lợi, quyền lợi chính đáng của họ. Thế còn đối với những cái nhà máy xí nghiệp hay là khu công nghiệp ấy, mà họ chưa từng xảy ra cái sự mâu thuẫn giữa người lao động với chủ đó, thì họ cũng rất là bình thản thôi, gần như là họ cảm thấy là không có nhu cầu đối với cái tổ chức công đoàn lập. Nhưng mà tôi cho rằng là trong thời gian tới đây ấy, khi mà Việt Nam và TPP thì phải chịu rất nhiều áp lực về cải cách cái điều kiện môi trường làm việc, cải cách điều kiện tiền lương, an toàn vệ sinh cho người lao động ấy, thì chắc chắn khi một cái điều kiện tăng lên ấy, mà người công nhân họ được phổ biến những kiến thức như vậy ấy, thì chắc chắn họ phải đòi hỏi với chủ đáp ứng các cái điều kiện lao động của họ tốt như là trong hiệp định TPP mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Lúc đó thì cái nhu cầu thành lập cái tổ chức công đoàn cơ sở nó sẽ được mở rộng hơn và nhiều người công nhân biết hơn, và họ thấy đó là một cái tổ chức mà họ cần để có thể bảo vệ quyền lợi của họ cũng như đòi hỏi những quyền lợi hợp pháp của họ trong tương lai. Trong quá trình vừa qua thì tôi cũng có làm việc với một số giới chức của chính phủ cũng như là một số thành viên ở trong Quốc Hội Hoa Kỳ đó họ sang Việt Nam thì họ cũng nói rằng là khi hai bên ký kết TPP thì phía chính phủ Hoa Kỳ cũng như Quốc Hội Hoa Kỳ họ sẽ dành một ngân khoản tương đối để hỗ trợ cho cái việc thành lập các cái tổ chức công đoàn ở Việt Nam. Thì thông qua các cái tổ chức dân sự họ sẽ hỗ trợ những cái khoản kinh phí này để có thể tập huấn cho những cái người công nhân rồi hỗ trợ cho việc người công nhân thành lập công đoàn. Thì thông qua những công việc như vậy thì phía Hoa Kỳ sẽ giám sát được việc thành lập cũng như hoạt động của các cái tổ chức công đoàn cơ sở, từ đó thì họ sẽ nâng dần cái tiêu chuẩn lao động của người công nhân Việt Nam cao lên từng bước, sẽ đuổi kịp các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là sẽ dần kịp các nước trong khối TPP ạ. Hoa Kỳ họ sẽ có rất nhiều các cái kênh khác nhau để họ có thể giám sát được cái việc này.
Nhưng theo lời luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, tác giả nhiều bài báo về tình hình Việt Nam trên báo chí quốc tế, tuy cam kết tuân thủ nhưng Việt Nam có lẽ sẽ tìm cách trì hoãn việc thực hiện quyền tự do thành lập công đoàn.
Tất cả các báo chí nước ngoài đều nói tới vấn đề đặc biệt của Việt Nam là một cái nước duy nhất mà không có cái quyền tự do lập hội và cho công nhân có cái quyền thương lượng tập thể. Phóng viên đã hỏi thẳng ông Bộ trưởng Công Thương của Việt Nam là ông Vũ Huy Hoàng, đại diện của phái đoàn Việt Nam đàm phán TPP tại Atlanta vừa rồi. Thì ông Vũ Huy Hoàng có trả lời là Việt Nam tôn trọng các cái nguyên tắc của tổ chức lao động quốc tế, nhưng mà ông ấy không có nói rõ về cái vấn đề quyền lập hội và tự do thương lượng tập thể của người lao động Việt Nam. Cái điều mà ông Hoàng nói không phải là sai mà cũng không phải là đúng, vì Việt Nam chưa bao giờ ký các cái công ước ILO số 87 năm 1948, công ước ILO số 98 năm 1949 và công ước ILO số 135 năm 1971 quy định về các cái quyền tự do hiệp hội, tổ chức và thương lượng tập thể. Điều đó có nghĩa rằng là Việt Nam chưa có sẵn sàng trong vấn đề đó. Ngày 7 tháng 10 vừa qua, khi mà đoàn của ông Vũ Huy Hoàng từ Atlanta về tại thủ đô Hà Nội có trả lời phỏng vấn, thì ông ấy có tiết lộ là ngay cả những cái điều khoản đó cũng là cái điều khoản cuối cùng mà phía Việt Nam đàm phán với phía Hoa Kỳ trong 5-6 ngày đàm phán ở tại Atlanta. Ông ấy nói rằng hầu như tất cả những cái điểm khác là Việt Nam và Hoa Kỳ đã kết thúc đàm phán song phương từ ở cái hội nghị ở Hawaii vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua. Tại sao cái điều khoản đó cho tới giờ phút này vẫn còn thương lượng, tức là phía Việt Nam chưa thực sự thành công trong vấn đề này. Tuy nhiên TPP là một cái cơ hội lịch sử rất là lớn cho Việt Nam, cho cái đảng cầm quyền hiện tại. Họ bắt buộc phải làm, cho nên tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn họ cũng phải tiến hành làm cái vấn đề này. Tuy nhiên họ vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để mà trì hoãn cái điều khoản về cái quyền tự do hiệp hội cũng như là thương lượng tập thể của người lao động Việt Nam.
Mặt khác, theo luật sư Vũ Đức Khanh, Việt Nam còn phải sửa đổi một số luật để có thể tuân thủ những yêu cầu của hiệp định TPP.
Việt Nam nói là Việt Nam tham gia vào tổ chức lao động quốc tế, cho nên Việt Nam tuân thủ các cái điều khoản đó. Thì cái điều đầu tiên trước nhất là Việt Nam cần phải phê chuẩn ba cái công ước mà tôi nói hồi nãy, tức là công ước 87, công ước 98 và công ước 135 cho cái quyền đó. Sau đó sẽ thay đổi về luật công đoàn của Việt Nam và có thể là quy định thêm một số những cái chi tiết về cái quyền lập hội ở Việt Nam. Thực sự ra cái quyền tự do lập hội ở Việt Nam đã nằm trong cái khung pháp lý tối cao của Việt Nam rồi. Nó nằm trong cái điều 10 của hiến pháp năm 1946 và điều 25 của hiến pháp năm 2013. Ngoài ra cái sắc lệnh số 102 SNL004 năm 1957 cũng đã quy định về cái quyền lập hội của Việt Nam. Cho nên đứng về mặt nguyên tắc thì cái Việt Nam có cái quyền lập hội, nhưng mà cái vấn đề là trong cái điều 25 quy định là quyền lập hội của Việt Nam sẽ theo cái quy định pháp luật của Việt Nam hiện tại. Cái đó nó hạn chế quyền lập hội của người dân, là một cái quyền hiến định. Việt Nam cố tình lúc nào cũng muốn kéo dài cái thời gian đó, vì cái vấn đề mở rộng được cái quyền lập hội ở Việt Nam bằng những cái khung pháp lý rõ ràng hơn thì lúc đó là cái sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn nữa. Tại vì hiện tại bây giờ không phải là ở Việt Nam không có hội, nhưng mà tất cả những cái hội được quyền thành lập là theo quy định của chính phủ. Nó có một cái quy định của Nghị định 45/2010 của Thủ tướng Chính phủ ký, và sau đó có một cái quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký cũng trong năm 2010 quy định về những cái hội hoạt động ở Việt Nam dưới cái sự bảo trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số những cái hội, chẳng hạn như là Hội Khoa học Kỹ thuật, Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội này kia. Nhưng mà tất cả những cái hội đó là đều dưới cái sự lãnh đạo của Đảng. Cái điều kiện quan trọng của TPP và Hoa Kỳ đã nhấn mạnh cái điều đó trong cái đàm phán với Việt Nam và đưa vào trong cái quy định của cái chương 19 của TPP là Việt Nam phải chấp nhận cái quyền tự do lập hội, tổ chức, hoạt động đúng theo cái tinh thần của hiến pháp Việt Nam hiện tại.
Dầu sao, đối với luật sư Vũ Đức Khanh, gia nhập TPP là một cơ hội lịch sử đối với Việt Nam nếu Việt Nam biết khai thác những lợi thế của mình và biết tránh phụ thuộc vào luồng tư bản của Trung Quốc.
Ở đây có 3 yếu tố tôi muốn nói là cái hiệp định TPP nó có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam. Điều thứ nhất là lần đầu tiên Việt Nam tham gia với tư cách là sáng lập viên của một cái hiệp hội quốc tế mà có tầm cỡ rất là lớn, chiếm 40% tổng sản lượng toàn thế giới. Việt Nam dĩ nhiên là một cái quốc gia yếu kém, nhưng mà Việt Nam vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái lịch sử thứ nhất đối với Việt Nam. Điểm thứ hai, Việt Nam tham gia vào trong một cái thị trường chung lớn nhất thế giới hiện tại bây giờ, lớn hơn cả cái thị trường chung châu Âu. Cái thị trường này nó đi rất là xa so với WTO, nhưng mà nó vẫn chưa tới cái mức của thị trường chung châu Âu vì nó không có những cái sự ràng buộc mang tính chất cao hơn nữa. Nhưng mà đây là một cái hiệp định tính chất đầu tiên là kinh tế mà nó đi rất là xa, cho nên là Việt Nam có một cái cơ hội thay đổi hoàn toàn cái thể chế để hội nhập vào trong cộng đồng của TPP. Và cái điều thứ ba nữa, Việt Nam là một cái nước phát triển chậm, đi sau hết tất cả. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được hưởng rất là nhiều từ cái hiệp định này. Tất cả các cái nguồn đầu tư sẽ đổ vào trong Việt Nam để hưởng lợi từ cái tư cách thành viên của Việt Nam trong TPP. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta là thoát trung. Tôi nghĩ rằng trong một trường hợp nào đó là đúng. Nhưng mà đừng có quên rằng tư bản Trung Quốc sẽ đổ tiền rất là nhiều vào Việt Nam để thống lĩnh cái thị trường Việt Nam, để hưởng lợi từ cái vị trí của Việt Nam trong vấn đề TPP. Cho nên cái vấn đề quan trọng là cái chính sách của nhà nước Việt Nam làm như thế nào để mà khai phóng được cái sức sáng tạo, cái sức lao động của người Việt Nam để từ đó mà đưa đất nước Việt Nam phát triển. Chứ nếu không thì Việt Nam sẽ là một cái thuộc địa mới của Trung Quốc, trong cái điều kiện là tư bản của Trung Quốc sẽ đổ tiền vào cộng thêm những cái kỹ thuật của họ để mà họ hưởng lại trong TPP từ Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng tin tưởng là đối với Việt Nam, hiệp định TPP sẽ có những tác động chính trị, xã hội nhiều hơn so với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới trước đây.
Tôi hoàn toàn tin tưởng là với cái hiệp định TPP nó sẽ tác động sâu sắc hơn đến cái tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam. Ví dụ như đối với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì nó rất là rộng lớn và các quy định của họ thì cũng mang tính chung chung, nó không có cái tính ràng buộc sâu sắc. Cho nên là ví dụ như trước đây Việt Nam cũng đã từng cam kết là trong vòng 3 năm đó họ phải tiến hành cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước theo cái quy định của WTO. Nhưng mà cho đến hiện nay thì cái số lượng doanh nghiệp nhà nước không những không giảm mà thậm chí nó còn phình to ra dưới những hình thức khác nhau. Nhưng mà đối với TPP này thì họ sẽ quy định chặt chẽ hơn. Và cái số lượng các nước trong thành viên này cũng là ít, chỉ có 12 thành viên thôi. Cho nên là cái việc giám sát sẽ rất là chặt chẽ, đồng thời cái tiêu chuẩn kèm theo đó thì tôi tin rằng là bản thân Hoa Kỳ, Nhật Bản hay là các nước phát triển trong TPP họ cũng đã rút kinh nghiệm từ rất nhiều những cái hiệp định song phương cũng như đa phương mà họ đã đàm phán ký kết với các quốc gia khác. Và họ nâng cái tiêu chuẩn của TPP lên mức cao, họ nói đây là một cái hiệp định mẫu tiêu chuẩn của thế kỷ 21, thì tôi cho rằng là họ sẽ tạo ra rất nhiều những cái cơ chế giám sát để Việt Nam không thể nào mà có thể đứng dậm chân tại chỗ hay thậm chí thụt lùi khi mà anh tham gia vào cái TPP này.
Tạp chí Việt Nam trong thời sự đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Vũ Đức Khanh đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bang Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bang Moulenden Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bang Moulenden Chauvin Koufab.
Fruité des notes de cassis.
Bang Moubik Venef Chom Kouyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo, sau đó là tạp chí kinh tế với đề tài TPP, cơ hội để Nhật Bản đẩy mạnh cải tổ. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo và chuyên gia kinh tế Evelyn Durinfield, Trung tâm Nghiên cứu Pháp, CPI. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả theo dõi nhạc phẩm Les Pensionneurs de Lila qua phần trình bày của Thomia Bernard Lavillier.
Suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits du Reader des gestes. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous encore les petits trous. Les petits trous, des petits trous, toujours les petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Les petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Les petits trous, les petits trous, les petits trous, les petits trous. Ore wa kippuki, norikae wa achira desu. Momura no you ni kanashiku omoi tsumete ru. Suteki ni akarui kanibal no sora. Keredo koko ni wa tairu no sora shika nai. Futto mabuta ni ukaru doka no minato. Moya ni kasunda hatoba no mukou kara.